Năm La Mã. Thuở ấy, những nhà nho học có bày nhiều cách chơi phong lưu như bắn vàng hay đánh hồ hay gác cu đất để vui chơi đặng giải trí. Cụ Quấn Trai, chủ khách sạn ở ngang nhà ga xe lửa Mỹ Tho, cụ suy tiêu réo rắt vô song mà cụ còn có tài đánh hồ cũng thiệt giỏi. Cụ có một bộ đồ đánh hồ của ông bà Lưu Hạ, gồm một cái bình, một con cốc với năm cây đũa toàn bằng cẩm lai, nhờ chơi nhiều đời nên láng nhuốc, xem đẹp lắm. Cách đánh hồ là cầm nắm đũa, gõ từng cây vào con cốc và buông cho đũa nhảy vọt vào bình. Ai đánh vô bình được 5 cây là giỏi nhất. Trong vài năm sau đây, hễ tới thứ bảy thì ông Kinh Lương với Vĩnh Xuân thường lại khách sạn, đặng đánh hồ chơi với cụ Quấn Trai rồi uống trà, qua đơn hoặc ngâm thi đến 11 hoặc 12 giờ mới về ngủ. Thế mà tối thứ bảy này ăn cơm rồi, Kinh Lương ra lộ đi qua đi lại mà hứng mát, coi bộ không tính đi chơi. Vĩnh Xuân đứng trong nhà, ngó thấy, mới bước ra hỏi ông Kinh. Tuần này không đi đánh hồ chơi hay sao ông Kinh? Cụ Quấn Trai đi Sài Gòn không có ở nhà. Vậy hay sao? Ừ, hôm tuần trước cụ có nói với tôi. Thế thì đêm nay mình phải nằm nhà đọc sách. Vô nhà tôi rồi uống trà nói chuyện đời chơi. Hai người dắt nhau vào nhà ông Kinh. Bà Kinh lấy bình trà đem xúc đặng bỏ trà mới chế cho ông uống. Bà Hương Văn y theo lời hẹn, bà men men đi lại nhà ông Kinh, rồi đi thẳng vô trong nói chuyện với bà Kinh. Một lát bà Kinh vừa đi ra ngoài trước, vừa nói, mời chị ra đây ăn trầu, đêm nay hai người không đi chơi, họ uống trà rồi, chắc họ hòa đờn với nhau chứ gì, ra nằm rồi nghe đờn chơi. Hai bà ra dáng mà ngồi, ông Kinh uống hết chung trà, rồi day mặt ngó ra đường mà nói với Vĩnh Xuân. Người ta mà được cái địa vị của thầy thì trong nhà rần rộ vui lắm. Nhà thầy buồn hiu, thầy không tính làm sao cho vui vui một chút vậy thầy Thông. Nhà tôi vui lắm, có buồn hồi nào đâu. Có hai mẹ con chanh ngoảnh mà vui nổi gì. Đằng này cũng có hai ông bà chanh ngoảnh mà cũng vui vậy. Tôi có con trai con gái đủ, lại có cháu ngoại nữa. Tuy chúng nó không ở chung với tôi, song trong trí tôi vẫn biết có con cháu nên vui được. Thấy chỉ có bà mẹ, không có ai nữa hết, thế thì làm sao mà vui? Thiệt, hồi mới đi làm việc năm đầu, tôi không vui mà lại thối chí nữa. Bởi vì lương ít quá mà tôi phải cực, lại thấy thế tục suy đồi, lòng tôi chán nản. Mấy năm sau đây lương tôi tăng thêm đủ xài, má tôi bớt cực. Tôi theo ông mà hưởng thú thanh cao, để cho thiên hạ làm sao mặc họ, thì lòng tôi thơ thới lắm, tôi có buồn nữa đâu. Thầy không buồn, nhưng tôi có ý dòm coi, tôi thấy chị Hương Văn buồn lắm. Má tôi cũng vậy, có buồn việc chi đâu. Bà Kinh tiếp với ông mà nói, thầy Thông tối ngày mắc đi làm việc, hễ về nhà thì mê mết với mấy cuốn sách, mấy cây đờn, cứ vịnh phú ngâm thi, thầy không để ý tới việc trong nhà, trong cửa. Tôi ở nhà, tôi gần gũi với bà chị hàng ngày, hàng giờ, tôi thấy bà chị buồn lắm thầy Thông à. Thầy nghĩ lại mà coi, bà chị tuổi đã gần lục tuần rồi mà chưa có cháu ngoại hay cháu nội để bồng ẩm, nựng nịu chơi với người ta thì làm sao mà vui được. Nhiều khi tôi thấy có bà già nào bồng cháu nhỏ lại mấy nhà gần đây chơi thì bà chị nhìn đứa nhỏ trân trân rồi ứa nước mắt. Thầy làm con, thầy ở với mẹ thiệt là chí hiếu, thầy lo cho mẹ từ chút. Tôi với ông Kinh khen thầy hoài, thầy vốn con nhà nghèo mà thầy có chí, học hay, làm lớn, nhưng ôm ấp nhân nghĩa, giữ gìn thanh liêm, làm rõ ràng cho tông môn, ở với mẹ thảo thuận. Thầy tập được tánh thanh cao như vậy nên ai cũng phải kính trọng thầy. Nhưng tôi cũng như bà con trong nhà, tôi phải nói thiệt, thầy còn thiếu sót một việc. Thầy phải bồi bổ cái thiếu sót đó thì danh giá thầy mới vẹn toàn. Tôi thiếu sót chỗ nào? Thầy có hiếu với mẹ, thầy kính mến mẹ mà thầy để cho mẹ buồn bực hoài, không chịu làm vui lòng mẹ. Con có hiếu, chẳng những lo cho mẹ no ấm mà thôi, còn phải làm cho mẹ vui lòng nữa mới được. Vĩnh Xuân ngồi lặng thinh. Ông Kinh nói, thầy có học tứ thơ, thầy thấy cái hiếu của ông Tăng Sâm là thế nào? Mỗi bữa dâng cơm cho cha ăn, ông đứng hầu một bên coi cha ăn được hay không. Chừng cha ăn rồi có món nào còn dư thì ông hỏi ý cha muốn cho ai món đó, đặng làm theo ý cha. Người xưa giữ chữ hiếu chẳng những là nuôi cha mẹ cho no đủ mà thôi, mà còn tưởng tâm trí của cha mẹ nữa. Vậy thầy Thông phải làm sao cho chị Hương Văn được vui lòng thì chữ hiếu của thầy mới viên mãn. Vĩnh Xuân thở ra một hơi dài mà nói, ông bà nói tôi không biết làm cho má tôi vui, chắc bà trách tôi không chịu cưới vợ chứ gì. Tôi vì một việc đại ân, đại nghĩa nên tôi không cưới vợ được. Việc đó má tôi hiểu rõ, bởi vậy không nỡ ép tôi cưới vợ bao giờ. Nếu má tôi có buồn là buồn về việc nào khác, chớ không phải việc đó. Bà Kinh cười mà nói, bà chị có than với tôi, bà chị buồn vì việc đó, chớ không phải việc nào khác đâu. Vĩnh Xuân chau mày, gật đầu không cãi nữa. Bà Kinh ngó bà Hương Văn mà ra dấu, tỏ ý xin bà tiếp mà nói vô. Bà Hương Văn mới tằng hắn, rồi chậm rãi nói, này con, bữa nay tình cờ ông Kinh bà Kinh thương mẹ con mình, nên dỡ chuyện nhà của mình ra mà nói phải, nói trái với con. Sẵn dịp đây, má tưởng nên tỏ ý của má một lần cho con biết. Con với Cúc Hương, hồi nhỏ, núp lén thề thốt trăm năm với nhau, chớ má không có cầm trầu, cầm cao mà nói nó cho con. Tuy vậy mà nó nặng tình nặng nghĩa với con, đến đổi với má, nó cũng trọn đạo dâu con trong nhà. Nó lo cho con ăn học, mà nó còn lo cho má ấm no. Con thương nó, má cũng tiếc nó lắm. Má thường có than thở với con, không thể nào má kiếm một con dâu thảo thuận cho bằng Cúc Hương được. Vì thương con, nó dám quyên sanh đặng giữ trọn nghĩa với con. Mà sửa soạn đặng chết, nó còn sắp đặt cho con ăn học đến cùng và cho má khỏi lang thang rách rưới. Nghe nhắc chuyện cũ, Vĩnh Xuân xúc động nên nước mắt chảy ròng ròng. Bà Hương Văn thấy con ủ dột, bà cũng khóc. Vợ chồng ông Kinh ngó nhau, trong lòng ai trước nên khó chịu, không biết có nên sấn tới mà phá tan tình sâu, nghĩa nặng của người hay không. Bà Hương Văn lau nước mắt rồi tiếp. Vì tình nghĩa của Cúc Hương như vậy, nên từ khi con học xong rồi má đánh chữ làm thinh. Không nỡ khuyên con cưới vợ, đặng lập gia thất với người ta. Vĩnh Xuân nói, hễ ai hỏi con sao không tính cưới vợ, thì con đau lòng quá má. Bà Hương Văn nói, bởi biết như vậy nên má không dám nhắc con. Bữa nay nhân có ông Kinh bà Kinh nhắc, nên má mới nói, má một ngày một thêm già, không biết sống chết bữa nào. Má nhớ tới việc về sau, rồi má buồn quá. Chớ chi má có được vài đứa con trai, nếu không có vợ có con, thì đứa khác có, ngày sau cũng còn con cháu, cúng quải ông bà. Má có một mình con, mà con không cưới vợ, thì mãn đời con rồi, có ai mà cúng quải ông bà và thờ phượng cha con với má. Má nhớ tới mồ quan hương lạnh, thì má buồn quá, nên có khi má than thở với bà Kinh là tại vậy đó. Vĩnh Xuân nói, tôi cưới vợ còn cái khó này nữa, ông Kinh à. Cưới người ta theo lẽ tự nhiên, tôi phải thương người ta. Tôi biết cái lòng tôi ngoài cô Cúc Hương, tôi không còn thương yêu ai hết. Nếu tôi cưới vợ khác đem về, rồi tôi không thương, tôi lơ lãng, nguội lạnh với người ta, thì tôi có tội lớn lắm. Tội gạt gẫm một người thiếu nữ, có lẽ sẵn lòng yêu tôi, nên mới ưng trao thân, gửi phận cho tôi. Ông Kinh nói, việc riêng của thầy thuở nay tôi không dám tọc mạch hỏi tới. Nãy giờ tôi nghe nói tại thầy nặng tình nặng nghĩa với cô Cúc Hương. Ngoài cô thì thầy không biết thương ai khác. Vậy tôi xin vô phép mà hỏi thầy. Có phải cô Cúc Hương là người viết câu xã sanh nhi thủ nghĩa mà để lại cho thầy nên thầy lộng khuôn kiến treo tại bàn viết mấy năm nay đó hay không? Thưa phải. Năm thầy mới dọn nhà, tôi thấy khuôn kiến đó, tôi hỏi, Thầy nói mấy chữ đó là di bút của người bạn học mất rồi. Thầy nói như vậy mà tôi có ý nghi, vì tuồng chữ viết không được cứng như con trai. Ở dưới lại ghi hai chữ Cúc Hương, tên đó là tên đàn bà con gái. Tôi nghi thầy đau khổ vì tình, vì nghĩa nên thầy không chịu cưới vợ. Chánh tại vậy đó. Bà Hương Văn tiếp nói, để tôi nói luôn hết cho ông Kinh bà Kinh nghe. Tôi nghèo không đủ sức cho Xuân đi học thêm 4 năm ở trường trên. Cúc Hương buôn bán kiếm lời, đặng bao cho Xuân ăn học. Xuân học mới được 1 năm thì cha mẹ Cúc Hương gả nó lấy chồng. Cúc Hương phải thú thiệt là nó đã hứa hẹn 100 năm với Xuân rồi. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo, ép gả bướng con nọ cho nhà giàu. Con nọ giận mới uống giấm với á phiện mà chết. Trước khi tự vẫn, nó có gửi một số tiền lại cho một người quen dặn trao cho Xuân đặng ăn học đủ 4 năm. Nhờ vậy, Xuân học mới thành công. Ông Kinh gãi đầu mà nói, người như vậy, hẹn chi thầy thông tưởng nhớ hoài cũng phải. Còn vậy nữa ông à, năm Xuân thi đậu ký lục rồi đó, nó có vô mộ con nọ mà tạ ơn. Tối nó lại nằm chiêm bao, thấy con nọ từ giả nó đặng đi đầu thai. Con nọ căn dặn nó, biểu phải cưới vợ, đặng nuôi mẹ già và lo cơm nước cho, chớ đừng có bắt mẹ cực khổ nữa. Ồ, cô Cúc Hương có dặn rõ ràng như vậy. Đã muốn thấy trọng hiếu hơn tình, sao thầy lại trái ý cô vậy thầy Thông? Vĩnh Xuân nói, người ta biết thủ nghĩa với tôi thì tôi phải biết thủ tiết với người ta chứ. Tôi nghe mấy người tân học họ nói, không nên bảo hoàng hơn ông vua. Cô Cúc Hương biểu thầy cưới vợ đặng báo hiếu nghĩa là không muốn thầy thủ tiết, mà thầy thủ tiết làm chi? Thủ tiết thì trái ý của bạn, lại thất hiếu với cha mẹ nữa. Ngặt tôi không có tình gì với ai hết, tôi sợ cưới người ta rồi tôi không thương, té ra tôi báo hại người ta. Người mình cưới vợ thuở nay có ai thương trước bao giờ? Cha mẹ đành người nào thì cậy mai nói cưới cho mình. Nhiều khi đến bữa cưới mình mới thấy mặt vợ chán chường. Vợ chồng ăn ở với nhau bắt đầu gây nghĩa rồi lần lần gây tình. Vậy mà hết thảy đều ở đời với nhau tới già, sanh con đẻ cháu cả bầy, có sao đâu. Bây giờ má tôi với ông bà đều muốn tôi cưới vợ, tôi biết ai đâu mà cưới. Bà Kinh nghe câu đó, biết Vĩnh Xuân đã siêu lòng rồi, nên bà chụp mà nói. Nếu thầy chịu, thì tôi với ông Kinh mới dọ dẫm hỏi thăm coi ai có con gái. Nếu liệu phải chỗ thì tôi dắt bà chị đi coi mắt. Như coi được, ông Kinh sẽ dắt thầy đi coi chánh thức. Chừng nào thầy chịu rồi, vợ chồng tôi mới khởi đầu làm mai. Tôi làm mai hay lắm. Bất luận chỗ nào, hễ thầy đành thì tôi nói được hết. Tôi nói thiệt à. Vĩnh Xuân dụ dự một chút rồi nói, để thủng thẳng cho tôi suy nghĩ lại coi. Suy nghĩ đã mấy năm nay, còn suy nghĩ gì nữa? Thầy đã 27 tuổi rồi, phải làm riết, chớ trì hưởng thầy già rồi cưới con gái sao được. Ừ thầy Thông, bà chủ Thiệu bên chợ cũ, bà có một con gái út dễ thương quá. Để tôi dò ý bà coi, như bà tính gả con nhỏ lấy chồng thì ông Kinh dắt thầy qua chơi đặng coi mắt. Để thủng thẳng coi, phải bà chủ cho xoài 2 lần rồi mời ăn dỗ đó không? Phải à. Nếu vậy thì bà có ẩn ý, nên bà mới đến làm quen với má tôi, rồi mời ăn dỗ đó chứ gì? Không có ý gì đâu thầy Thông, tôi quen với bà lâu rồi, mà tôi không dè bà có con gái út. Lần đầu tôi với bà chị qua thăm, tôi không thấy con nhỏ đó. Bữa đám dỗ nó ra hầu trầu nước tôi mới hay. Bà Hương Văn thấy bà Kinh tráo trở lanh lẹ quá, thì bà chúm chím cười. Vĩnh Xuân lơ lửng giói lấy cây kìm mà đờn, không nói đến chuyện cưới vợ nữa. Tuy vậy mà bà Kinh với bà Hương Văn thấy mưu kế của mình 10 phần đã có mọi thắng lợi tới 6-7 phần rồi, nên hai bà vui lòng nằm nghe đờn, thầm tính mỗi bữa nói thêm một chút, chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng thành công. Còn ông Kinh thì làm bộ như người trung lập, ông lý luận theo sách mà thôi, chớ ông không nài ép, để cho Vĩnh Xuân tin bụng ông thành thật. Không dè, ông cũng a ý với hai bà rù quến Xuân lập gia thất đặng nếm mùi phú quý vinh hoa với thiên hạ. Mấy bữa sau, Xuân đi làm về ăn cơm rồi không khải đờn, không làm thi, cứ ngồi tại bàn viết ngó bút tích của Cúc Hương rồi buồn hiu. Mà hễ thầy thấy mẹ vô ra, tóc bạc hết phân nửa, răng rụng đã bộn rồi, thầy nhớ lời mẹ than, hễ tuyệt tự thì mồ quan hương lạnh, thì trong lòng thầy chua xót ngậm ngùi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, thiệt quá như vậy. Đến bữa thứ năm tuần đó, lúc ngồi ăn cơm trưa với mẹ, Vĩnh Xuân thấy mẹ buồn, thầy xốn xang khó chịu, nên thình lình thầy dục nói: má muốn cưới vợ cho con thì má kiếm đi, má đành đâu con chịu đó, con không chọn lựa chi hết. Bà Hương Văn đương kiếm trước mà dụ dỗ con, tình cờ nghe con xuôi thuận dễ dàng như vậy thì bà hớn hở, nên mắt nhìn con rất thân yêu, vừa cười vừa nói: con bằng lòng cưới vợ thì má vui lắm, trong đời má chỉ còn mong ước có bấy nhiêu đó. Con cưới vợ đặng kiếm cho má vài đứa cháu nội, con chịu thì để má cậy bà Kinh dò hỏi coi có chỗ nào rồi má sẽ coi. Con thủ tiết với Cúc Hương đã 8 năm rồi, vậy cũng đủ. Huống chi khi con thi đậu, nó từ biệt con, nó có biểu con phải cưới vợ. Con dụ dự cho tới 5 năm, không nỡ phụ tình bội nghĩa với nó, thì nó đã biết lòng dạ của con rồi, có gì đâu mà ngại. Vĩnh Xuân vì kính yêu mẹ nên chịu cưới vợ, nhưng trong lòng không ham muốn chút nào. Bởi vậy thầy lặng thinh, dường như chữ hiếu ép buộc thầy phải đành liều nhắm mắt đưa chân, thầy không cần nói nhiều nữa. Đến xế, Vĩnh Thuận với ông Kinh đi làm việc rồi, thì bà Hương Văn lật đật đi thông tin cho bà Kinh hay. Hai bà mừng rỡ hết sức. Bà Kinh nói để bà cho ông Kinh hay, đặng Chúa Nhật ông rủ Vĩnh Xuân đi qua chợ cũ chơi mà coi mắt con gái út của bà chủ Thiệu. Chiều thứ sáu đi làm về dọc đường, ông Kinh rủ Vĩnh Xuân sáng Chủ Nhật đi qua phía chợ cũ xem vườn tược chơi. Vĩnh Xuân nghi ông Kinh có ý muốn thầy đi coi vợ, nhưng đã quyết đánh liều nhắm mắt đưa chân cho mẹ vui lòng, nên thầy chịu liền, không ái ngại chi hết. Bà Kính ngồi xe kéo qua thông tin cho bà chủ Thiệu hay trước. Sáng Chủ Nhật, ăn lót lòng rồi, ông Kinh với Vĩnh Xuân thay y phục, kêu hai chiếc xe kéo lại, rồi mỗi người ngồi một chiếc mà đi. Tới nhà bà chủ Thiệu, ông Kinh biểu Sa Phu quẹo vô sân. Bác Hai, con trai lớn của bà chủ Thiệu, mặc áo dài trực sẵn trong nhà, nên vừa thấy hai chiếc xe kéo ngừng, thì cậu vội vã bước ra, chào khách và mời vào ngồi cái bàn mặt tròn cẩn ốc xà cừ, chừng tiện thiệt khéo, bàn để giữa nhà có sáu cái ghế sắp chung quanh. Bà chủ Thiệu đang ngồi bộ dáng phía trong, bà thủng thẳng bước ra chào khách, hỏi thăm sức khỏe của bà Kinh với bà Hương Văn, nghe nói danh thầy Thông đã lâu rồi, bữa nay mới biết, rồi bà kêu người nhà mau mau bưng trà ra đãi khách. Bà vui vẻ nói cười cười, bước lại cái ghế để giữa góc cột mà ngồi đặng hầu chuyện với khách. Bà Khai đi vô trong một lát thì Cẩm Nhung mặc một bộ đồ lụa trắng, bưng một kỹ trà ra để trên bàn, chắp tay xá ông Kinh và Vĩnh Xuân rồi trở vô trong. Bà Khai xách bình ra rót, bà chủ mời khách giải khát. Ông Kinh hỏi bà chủ được mấy người con, giường bà được bao nhiêu sào mẫu và lúc này vừa có giá hay không. Vĩnh Xuân ngồi ngó trong nhà, không nói chi hết. Ông Kinh tỏ ý muốn đi xem giường. Bà Khai mới dắt hai người khách ra sân xem qua, xem kiển, rồi đi thẳng vô phía sau cho thấy giường. Xem chơi một chút rồi, khách trở vô nhà từ giả bà chủ mà về. Tuy Vĩnh Xuân đã có nghe mẹ trầm trồ khen nhà bà chủ Thiệu lớn, đồ đạc tốt, vườn tược minh mông, song thầy không dè bà chủ giàu có đến mức vậy. Bởi vậy về dọc đường, thầy chúm chím cười, thầm nghĩ thầy không thể nào làm con rể một nhà cự phú được. Về tới nhà thay đồ rồi, vợ chồng ông Kinh lại nói chuyện chơi với mẹ con Vĩnh Xuân. Bà pha lửng hỏi Vĩnh Xuân: ông Kinh dắt thầy qua nhà bà chủ Thiệu chơi, nghe nói bà chủ có cho con gái bả ra chào phải hôn thầy Thông? Thưa có. Nếu vậy thì bả muốn gả con chớ gì, thầy đi chơi mà bả muốn thầy coi con bả, nên bà mới cho ra chào. Sao, thầy coi cô đó được hay không? Bà đã cho coi, nếu thầy chịu thì tôi làm mai chắc bà gả. Vĩnh Xuân suy nghĩ rồi nói cục ngủng: tôi coi không được bà. Bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh ngó nhau ngạc nhiên lại bối rối. Bà Kinh chưa chịu thua nên bà hỏi, thầy Thông coi không được về chỗ nào, đâu thầy nói nghe thử một chút. Cô đó có sắc đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều. Trời Phật ơi, người ta đi coi vợ, nếu có chê là chê xấu. Thầy coi vợ, thầy thấy đẹp mà thầy lại chê. Cái đó thiệt là lạ đời. Còn nhỏ tuổi hơn thầy, cái đó có chê thì đàn gái họ chê, chứ thầy chê nổi gì. Tại thuở này thầy không tính cưới vợ, nên thầy chưa nghĩ tới chuyện vợ chồng. Đàn bà mau già hơn đàn ông lắm. Nếu cưới vợ mà tuổi chồng vợ sắp xỉ với nhau, người vợ đẻ vài lứa rồi coi già hơn chồng nhiều lắm. Vậy con Cẩm Nhung nhỏ hơn thầy 8 tuổi, trong ít năm đây vợ chồng sẽ vừa với nhau. Nó khỏi già trước thầy, chớ có hại gì đâu. Má tôi muốn cưới vợ đặng má tôi có cháu nội, vậy thì tôi cần gì phải cưới vợ đẹp. Người ta nói hữu nhan sắc, hữu ác đức. Tôi sợ sắc năng bại đức, nên tôi ngán. Còn một điều này nữa, nhà bà chủ giàu sang quá, còn nhà tôi nghèo, hai bên không xứng nhau. Nếu họ biết thầy nghèo mà họ chịu gả, thì thầy sợ gì mà không dám cưới? Người giàu họ hay kêu lắm. Họ kể ruộng vườn tiền bạc, chớ họ có kể đạo đức tài năng là gì đâu. Mà giàu họ không dám khinh khi tôi, thì họ cũng khinh khi má tôi. Tôi nói thiệt, nếu họ cũng khi má tôi, thì không thể nào tôi chịu được. Bà Hương Văn nói, bà chủ biết điều lắm con à. Má qua nhà chơi hai lần, bà kính trọng má chớ có khi đâu. Mấy người con bà cũng vậy. Nhà đó là nhà chân chất lễ nghĩa mà. Ông Kinh nói, cưới vợ nên lựa nhà phúc đức. Ở đây ai cũng biết nhà bà chủ Thiệu là nhà giàu xưa, giàu từ lớp ông bà, chớ không phải mới giàu đây mà mình sợ di phú bất nhân. Mà vợ chồng là cái đạo của người quân tử. Cưới chủ ý nối nghiệp tông môn, chớ không phải cố tâm chia ruộng vườn vàng bạc. Bởi vậy cưới vợ nhà giàu hay nhà nghèo không phải là vấn đề. Có khi nghèo mà tử tế, còn giàu lại không ra gì. Nhiều khi trái ngược lại cũng có. Vậy thầy Thông đừng vội khen chê, nên để chị Hương Văn với bà nó dọ dẫm lại coi. Như thiệt bà chủ mến tài, mến đức của thầy, nên bà muốn gả con thì thầy nên chịu, chớ không nên chê giàu, chê đẹp. Lại nếu gả thì phải để cho mình tùy tiện làm lễ cưới. Không nên eo sách quá, đòi đủ lục lễ, đòi trâu khiên, rượu ché, heo củi, tiền đồng. Nếu bà làm khó, thì để bà gả cho người khác, mình đừng thèm bước tới. Vĩnh Xuân nói, thiệt vậy, nếu làm khó thì tôi xin kiếu. Bà Hương Văn nói, nhà tôi chật hẹp quá, nếu làm rình rang thì có chỗ đâu cho khách ngồi. Bà Kinh nói, không gả thì thôi, còn thương nên chịu gả thì phải chế giảm chứ. Chị đừng lo, tôi biết làm mai mà. Bữa nào chị qua nói chuyện làm xuôi công khai đi, hễ bà chủ chịu gả thì cứ để cho tôi nói chuyện với bà. Tôi sẽ làm dễ dàng cho cả đôi bên. Công việc bàn tính xong rồi, ai cũng an lòng. Ông Kinh rủ Vĩnh Xuân lại nhà, quà đờn chơi. Hai bà còn ngồi to nhỏ bàn tiếp câu chuyện hôn nhân. Cả hai đều vui thấy Vĩnh Xuân chịu cưới vợ, lại được vợ giàu và đẹp. Xế bữa sau, hai bà kêu xe qua nhà bà chủ Thiệu. Bà Kinh mở đầu cho bà Hương Văn chính thức cầu hôn, bà chủ chịu gả. Bà Hương Văn nói nhà đơn chiếc chật hẹp, xin bà chủ thương giảm bớt hôn lễ, làm cho giản tiện. Bà chủ nói bà gả Cẩm Nhung cho Vĩnh Xuân là vì mẹ con bà ái mộ tài đức của Xuân, bởi vậy bà không tính đi nhiều lễ mà cũng không muốn đòi nữ trang. Nếu đàn trai cậy vợ chồng ông Kinh làm mai, đàn trai muốn làm cách nào cho thuận tiện, thì cứ tỏ thiệt với bà Mai, đặng bà Mai trao lời, rồi sẽ bàn tính với bà Mai. Chiều ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về, bà Kinh liền cho hay, hồi xế hai bà qua nói chuyện làm xuôi, thì bà chủ đã chịu gả rồi, và hứa hôn lễ bà làm cho giản tiện, đàn trai muốn thế nào cứ nói cho bà Mai biết, đặng bà bàn với đàn gái. Ăn cơm tối rồi, vợ chồng ông Kinh mời mẹ con Vĩnh Xuân lại uống trà mà bàn việc hỏi cưới. Ông Kinh nói theo xưa, nhà tử tế cưới gả phải đi đủ 6 lễ, bây giờ người ta chế giảm còn lễ hỏi và lễ cưới mà thôi. Mà ông nghĩ lễ hỏi cũng không ít gì, bây giờ nên đi một lễ cầu thân. họ đàn trai đi 5-3 người vậy thôi. Ấy là lễ cáo báo trai với gái đã hứa hôn nhân rồi, đặng người khác hết gắm ghé cầu hôn nữa. Lễ ấy đi trầu mâm, rượu ve vậy thôi, mà đàn gái lo sắm giùm trầu rượu sẵn trong nhà cũng được. Nhưng đàn trai phải đi rượu trà, bánh trái, ít nhất là 4 mâm với một đôi hoa tai như mua cái hoa con gái. Lễ này rồi dâu với rể được phép gọi cha mẹ hai bên là cha mẹ. Từ đó cho tới đám cưới, chàng rể phải đến viếng bên vợ, gọi là làm rể mấy ngày đến một lần, tùy cha mẹ vợ định. Vĩnh Xuân hỏi, đi một đôi hoa tai phải tốn bao nhiêu tiền? Bà Kinh nói việc đó để cho bà với bà Hương văn liệu mà mua, Xuân chẳng cần phải lo. Còn lễ cưới thì ông Kinh nói cũng phải đi bánh trái, trà rượu với mâm trầu, đàn gái xây giùm trước cũng được. Nhưng phải đi cho cô dâu một mớ áo với một đôi vàng. Bà Kinh nói lễ vật, vàng và áo cũng để cho bà với bà Hương văn lo. Bây giờ ông Kinh hỏi Vĩnh Xuân đám cưới phải mời khách nhóm họ đãi ăn bữa trước hay là rước dâu về rồi tối mới đãi tiệc. Vĩnh Xuân nói, ở một căn phố nhỏ chật hẹp, nhóm họ và đãi tiệc có chỗ đâu cho khách nghỉ. Nếu lựa mời nhóm 5-3 người thì người khác phiền, còn mời đãi ngoài hành lang thì làm rùm beng quá, sợ người ta dị nghị. Huống chi đám cưới là cái lễ gia đình, vậy lễ cầu thân cũng như lễ cưới, chỉ mời ít người thân thiết đi họ giùm vậy thôi, không nhóm họ, không đãi tiệc. Thầy sẽ mướn in thiệp gửi báo tin cho mấy ông, mấy thầy ở các sở hay ngày nào thầy kết hôn, với ai, ở đâu, vậy thôi, chớ không mời. Ông Kinh hiểu ý Vĩnh Xuân, mới tính gọn như vậy. Lễ cầu thân thì đi 6 người, chàng rể, bà xui trai, vợ chồng ông Mai, mời thêm ông với bà quấn trai nữa thì đủ. Họ qua đàn gái, làm lễ rồi ăn bánh uống nước về cũng được. Dạ hai nhà ở gần nhau quá, nhà nào đãi cơm thì đãi một nhà mà thôi, chớ mời ăn bên kia, không lẽ về bên này ăn nữa được. Vậy bà Mai nên nói với xui gái, sẵn có nhà rộng thì đàn gái lãnh đãi hai họ, chừng rước dâu về đàn trai thì ăn bánh uống nước trà hoặc rượu về thôi. Vĩnh Xuân khen cách ông Kinh bày gọn gàng lại êm thấm, nên thầy chịu làm như vậy. Bà Kinh lãnh thương thuyết với bà xui gái, đặng hai bên thỏa thuận với nhau. Bà chủ thiệu ái mộ Vĩnh Xuân, quyết gả Cẩm Nhung cho thầy, nên bà Kinh làm Mai bay cách nào, bà cũng vui lòng mà chịu hết. Tháng sau đi lễ cầu thân, bà Hương văn sắm 4 quả rượu và bánh trái mà thôi. Bà chủ lãnh xây mâm trầu và lén đưa cho bà Kinh một đôi bông tai nhận hột xoàn, đặng đi lễ, khỏi mua tốn tiền. Bà lại xin họ đàn trai qua làm lễ xong, bà đãi ăn một tiệc rồi sẽ về. Trước khi lên xe ngựa mà đi, Vĩnh Xuân không quên Cúc Hương. Thầy lại đứng trước khuôn kiến lộng di bút của nàng mà vái lầm thầm rằng, vì chữ hiếu nên thầy không thủ tiết với nàng được, chớ không phải thầy phụ bạc. Cách 3 tháng sau, ngày cưới định rồi, Vĩnh Xuân in thiệp để tới bữa cưới sẽ gửi cho mấy ông, mấy thầy trong tỉnh mà báo tin. Thầy có gửi thơ xuống Chợ Dòng mời vợ chồng ông giáo quân với 2 tỷ, nhưng hai nhà đều trả lời chúc mừng vì xa xuôi đi không tiện. Đi rước dâu thì thầy có mời thêm vợ chồng thầy giáo thôi, là bạn học cũ mới đổi lại dạy lớp nhất trường tỉnh Mỹ Tho. Bà chủ thiệu nói nhà bà rộng rãi nên bữa cưới bà xin đãi hai họ, chừng đưa dâu qua đàn trai làm lễ rồi họ đàn gái uống trà vậy thôi. Bà chịu lãnh xây mâm trầu và chịu miễn lộng. Bà lại lén đưa cho bà Kinh một mớ áo, một đôi neo, một đôi vàng chạm, đặng bữa cưới trình lễ vật cho dễ coi. Có một việc rắc rối xảy ra thình lình là quan huyện Lê Thành Kiên hay Vĩnh Xuân sửa soạn cưới vợ, nhưng vì nhà nghèo lo sắm lễ vật đã mệt rồi, không dám đãi tiệc, chỉ báo tin cho mấy ông mấy thầy hay vậy thôi. Quan huyện hảo tâm mới viết giấy nói rằng thầy thông Vĩnh Xuân sắp cưới vợ, nhưng vì nhà cửa chật hẹp nên không dám mời mấy thầy. Ông nghĩ Vĩnh Xuân là anh em, thầy làm lễ thành hôn mấy ông mấy thầy không lẽ làm lơ, không chúc mừng cho thầy. Vậy ông muốn hùng với nhau mà đặt một tiệc tại nhà hàng, đặng chiều bữa cưới mời vợ chồng Vĩnh Xuân đến dự tiệc mà tỏ lời chúc mừng cho thầy Long Phụng Hòa Minh Sắc Cầm Hảo Hiệp. Quan huyện dặn thầy nào chịu hùng đãi tiệc thì ghi tên vào tờ đặng biết số mà đặt tiệc. Mấy thầy trong tòa bố đều biên tên hết. Có nhiều thầy làm sở khác, giáo huấn, ngân khố, công chánh và tòa án cũng xin ghi tên chịu đãi tiệc. Thành thử số người chung đậu mà chúc mừng cho Vĩnh Xuân lên tới 60 thầy. Quan huyện lấy làm mừng mà thấy mấy thầy quan nghênh ý kiến của ông. Ông mới đặt cho thợ làm một tấm hoành thêu kim tuyến bốn chữ lớn, Sắc Cầm Hảo Hiệp, để bữa tiệc trao cho vợ chồng Vĩnh Xuân kỷ niệm ngày vui. Vĩnh Xuân hay chuyện ấy, thầy rất ái ngại. Ông Kinh Lương nói, quan huyện yêu thương nên bày làm như vậy, mà làm đó là phải lắm. Anh em chung đậu mà ăn mừng với nhau một bữa, chớ phải người ta hùng tiền mà đi cho mình hay sao nên ái ngại. Bữa đó anh em chúc mừng cho mình, thì mình tỏ lời cảm ơn thạnh tình của mấy ông, mấy thầy, vậy thôi. Vĩnh Xuân nghe như vậy mới an lòng. Đám cưới làm y theo chương trình đã định trước, sửa soạn đi rước dâu. Vĩnh Xuân cũng vái cúc hương rồi mới lên xe mà đi. Mớ áo với vòng vàng thì bà Kinh cùng bà Hương Văn sắp đặt làm êm. Vĩnh Xuân không hay gì hết. Cô dâu về nhà chồng đeo vàng đỏ tay, cổ đeo kiềng, ngực đeo hột xoàn, đầu dắt trăm rung, coi thiệt đẹp. Bà chủ thiệu hay tối bữa đó mấy ông, mấy thầy đặt tiệc đãi vợ chồng Vĩnh Xuân tại nhà hàng, thì bà đắc chí hết sức. Chừng họ đàn gái về, bà nói cho vợ chồng Vĩnh Xuân hay, chiều bà sẽ cho xe cao su qua trước, đặng đưa vợ chồng đi dự tiệc và chờ đặng rước về. Đám cưới thì xuôi thuận, còn tiệc đãi thiệt là vui. Mấy thầy ai cũng sầm xì, Vĩnh Xuân có phước nên cưới vợ giàu lại đẹp. Tiệc mãn rồi, quan huyện đứng lên thay mặt cho mấy thầy chúc mừng vợ chồng Vĩnh Xuân trăm năm bền chặt tóc tơ, một cửa dãy đầy hạnh phúc. Ông biểu giăng tấm hoành thêu bốn chữ Sắc Cầm Hảo Hiệp cho vợ chồng Vĩnh Xuân xem, rồi giao cho thầy treo trong nhà để làm vật kỷ niệm. Vĩnh Xuân cảm động đứng dậy tạ ơn quan huyện với tất cả bằng bối. Thầy cáo lỗi vì nhà chật nên không dám mời mấy ông mấy thầy. Sau hết thầy nói thành tình của mấy ông mấy thầy đây, không bao giờ thầy quên. Mấy ông mấy thầy ai cũng lại bắt tay Vĩnh Xuân và cúi đầu chào Cẩm Nhung mà từ giã. Vợ chồng Vĩnh Xuân đứng chờ khách đi hết, rồi mới ôm tấm hoành lên xe mà về.